Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA kính chào quý vị. Chi tiết đầy đủ của tất cả chương trình VOA ở trang web voatiengviet.com. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm ngày 20 tháng 10 năm 2016. Thưa quý vị,
I announce my separation from the United States.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố ly khai với Hoa Kỳ trong phát biểu tại Bắc Kinh hôm nay nhân chuyến đi thăm Trung Quốc.
Our product is pouring in from China, pouring in from Vietnam, pouring in from...
Tỷ phú Donald Trump trong cuộc tranh luận tổng thống tối thứ Tư nói rằng hàng hóa từ Việt Nam và Trung Quốc đổ vào Mỹ đã lấy mất đi công ăn việc làm ở Mỹ. Mà chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết trong phần tin tức và thời sự quốc tế. Cũng trong buổi phát thanh này, sau bản tin thời sự, Khánh An gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn với bà Tuyết Lan, mẹ của blogger Mẹ Nấm, người đang bị chính quyền giam cầm trong tháng dành cho phụ nữ này. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte loan báo nước ông ly khai với Hoa Kỳ, một đồng minh quan trọng có quan hệ quốc phòng mật thiết với Philippines. Hoài Hương có thêm các chi tiết sau đây.
Ông Duterte đã đưa ra tuyên bố đó hôm nay, thứ Năm 20 tháng 10, trong chuyến công du chính thức sang thăm Trung Quốc, một chuyến thăm mà Hoa Kỳ đang theo sát để tìm các dấu hiệu về những cải thiện quan hệ giữa hai nước. Phát biểu tại Bắc Kinh, bên cạnh Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ, Tổng thống Duterte tuyên bố.
I announce my separation from the United States.
Tôi loan báo sẽ ly khai khỏi Hoa Kỳ.
America has lost me, and will I realign myself?
Nước Mỹ đã thua. Tôi đổi lập trường để đi theo ý thức hệ của quý vị, và có thể tôi cũng sẽ sang Nga để thảo luận với Tổng thống Putin và nói với ông ta rằng bây giờ có ba nước chúng ta trên thế giới: Trung Quốc, Philippines và Nga.
It's the only way.
Ông Duterte nói thêm, đó là cách duy nhất. Trong chuyến công du chính thức 4 ngày, Tổng thống Philippines cũng đã gặp Thủ tướng Lý Khắc Cường và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Duterte ký 13 thỏa thuận hợp tác với Trung Quốc, bao gồm các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, du lịch, thương mại, chống ma túy và thỏa thuận liên quan tới các vấn đề hàng hải. Hai nước còn đồng ý thiết lập một ủy ban hỗn hợp giữa hai lực lượng tuần duyên, một diễn biến vô cùng quan trọng bởi vì thỏa thuận này sẽ tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận về các cuộc tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, một vấn đề mà cả hai bên đã đồng ý sẽ tiếp tục thảo luận trong những ngày tháng sắp tới. Chuyến công du chính thức của ông Duterte sang thăm Trung Quốc được coi là một sự đảo ngược có ý nghĩa quan trọng trong các quan hệ Philippines-Trung Quốc. Ông Duterte trước đó đã tìm cách củng cố các quan hệ với Trung Quốc, trong khi cá nhân ông tìm cách lánh xa Hoa Kỳ từ khi lên nhậm chức vào tháng 5 vừa qua. Trung Quốc trước đó đã trải thảm đỏ để đón Tổng thống Philippines khi ông đến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để cải thiện các quan hệ khúc mắc giữa hai bên. Ông Tập Cận Bình nghênh tiếp ông Duterte với đầy đủ lễ nghi quân cách tại Đại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Sau các cuộc thảo luận hôm thứ Năm, hai nhà lãnh đạo đã ký một số thỏa thuận mới mà theo lời ông Tập nhằm mục đích cải thiện toàn diện các quan hệ song phương. Vào đầu năm nay, một tòa án quốc tế đã ra phán quyết có lợi cho Philippines trong một vụ kiện chống lại Trung Quốc trước tòa án trọng tài quốc tế trong vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo trên Biển Đông. Tuy nhiên, từ sau phán quyết của tòa án quốc tế, ông Duterte đã tỏ ra hòa hoãn và cố gắng không làm xấu đi hơn nữa các quan hệ với Trung Quốc, trong khi cùng lúc tìm cách củng cố các tuyên bố chủ quyền của Philippines. Trước khi tham gia các cuộc thảo luận với lãnh đạo Trung Quốc, ông Duterte cho biết ông sẽ không nêu lên vấn đề tranh chấp lãnh thổ, trừ phi Chủ tịch nước Trung Quốc đề cập tới vấn đề này trước. Ông Duterte bình thường là một người hay nói thẳng, giải thích rằng đây là một cử chỉ thiện chí đối với lãnh đạo của nước chủ nhà.
C
Sau khi có tin Tổng thống Duterte của Philippines tuyên bố ở Bắc Kinh ly khai khỏi Mỹ và liên kết bản thân ông với dòng chảy tư tưởng của Trung Quốc, cũng như sẽ tăng cường quan hệ với Nga. Từ Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Trường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế, đưa ra bình luận với VOA.
Ông Duterte thì tất nhiên là Tổng thống thì có cái quyền tối cao của Philippines, nhưng ông không phải là Philippines. Còn cái chuyện ông ấy muốn liên minh với Nga, với Trung Quốc, tôi nghĩ rằng là ông ấy đang đứng trước một cái sự lựa chọn. Ở đây có thể là tác tích chiến thuật của ông ấy trong cái chuyện tìm cái lối đi cân bằng giữa Trung Quốc và Mỹ, nhưng mà cũng có thể nó phản ánh những cái xung lực và những cái cọ sát rất là quyết liệt trong cái nội bộ của Philippines. Ông ấy chuyển hướng sang bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, và ông ấy muốn là đi với Nga và rồi cả với Nhật Bản để mà đa dạng hóa các cái mối quan hệ về chính trị, kinh tế, an ninh của Philippines. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là một cái tuyên bố tại một cái nước chủ nhà nói những cái điều mà nước chủ nhà muốn nghe thì chưa hẳn đã là phản ánh cái lợi ích và cái bản chất của những cái điều chỉnh chính sách của Philippines với Trung Quốc, với Nga, với Mỹ.
Về ảnh hưởng với khu vực khi Philippines điều chỉnh chính sách, ông Nguyễn Ngọc Trường nói:
nếu như Philippines với Trung Quốc mà bình thường hóa quan hệ, nếu như nó đi theo đúng cái hướng quỹ đạo và có tính tích cực, không nhằm vào cái bên thứ ba nào, thì nó tốt, với lại nó cũng có đóng góp tích cực cho cái hòa bình ổn định Biển Đông. Tôi nghĩ rằng là bất cứ một cái điều chỉnh nào của chính quyền Philippines cũng như là những cái quan hệ sắp tới giữa Philippines và Trung Quốc cũng không thể đảo lộn được cái cục diện đã được hình thành cách cơ bản tại khu vực Đông Á và tại Biển Đông và Đông Nam Á. Còn quá sớm để mà có những cái khẳng định.
Động thái mới nhất của Tổng thống Philippines có tác động ra sao với Việt Nam? Ông Trường nhận định.
Ông ấy là một người bạn của Việt Nam và ông ấy có những cái tình cảm rất tốt đẹp với Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là về cái quan hệ song phương giữa Việt Nam và Philippines sẽ không có những cái biến động lớn.
Philippines ly khai Mỹ, Việt Nam, Trung Quốc ra tuyên bố. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Việt Nam nên coi trọng đà tiến tích cực trong quan hệ song phương giữa lúc Tổng thống Philippines tuyên bố ly khai Mỹ, xích lại gần hơn với Bắc Kinh. Trong cuộc gặp với ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ở thủ đô của Trung Quốc hôm 20 tháng 10, theo Tân Hoa Xã, ông Tập còn kêu gọi hai nước tiếp tục tình bạn hữu, duy trì quan hệ song phương hiện thời, xử lý đúng đắn tranh chấp và mở rộng hợp tác. Về tuyên bố của ông Tập, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, cựu quan chức ngoại giao Việt Nam và hiện là Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội, nói với Anton của VOA tiếng Việt rằng cái này đáng hoan nghênh. Ông nói thêm.
Nếu mà Trung Quốc làm được như thế thì rất là tốt. Nhưng mà tôi chỉ lấy một cái ví dụ như thế này. Năm 2013, vào tháng 10, Thủ tướng của Trung Quốc sang thăm Việt Nam và ký một cái thỏa thuận về thiết lập các cái cơ chế hợp tác song phương về trên biển, giải quyết những vấn đề trên biển. Và hai bên cam kết sẽ cùng hợp tác để giải quyết những vấn đề của quan hệ song phương liên quan đến Biển Đông. Nhưng mà đến tháng 5, chỉ trong vòng nửa năm thì là Trung Quốc kéo giàn khoan vào cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thế thì người Việt Nam cũng hy vọng các nhà lãnh đạo Trung Quốc thì nói sẽ đi với làm. Nhưng mà trên thực tế thì cái điều này không phải lúc nào diễn ra. Nói về mặt nguyên tắc thì ok, rất hoan nghênh. Nhưng mà trên thực tiễn thì chúng ta cần phải theo dõi.
Trong cuộc gặp với quan chức Việt Nam, Chủ tịch Trung Quốc còn cho rằng Hà Nội và Bắc Kinh cùng chia sẻ tương lai và rằng quan hệ gần gũi hơn giữa đôi bên sẽ giúp hai nước đạt được một sự đồng thuận chiến lược. Ông Đinh Thế Huynh thăm Trung Quốc từ ngày 19 đến 21 tháng 10, đúng dịp Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cũng công du tới quốc gia đông dân nhất thế giới. Ông Duterte hôm 20 tháng 10 tuyên bố sẽ ly khai với Hoa Kỳ, một đồng minh quan trọng của Manila. Theo Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kinh, ông Huynh đã trân trọng chuyển lời hỏi và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Huynh cũng đề nghị hai bên xin trích thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, tăng cường tin cậy chính trị, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, tăng cường giao lưu hữu nghị nhân dân, nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp.
Thưa quý vị, các chuyên gia nói với VOA Việt ngữ rằng Philippines nên học hỏi Việt Nam trong các quan hệ với Mỹ và Trung Quốc. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sau khi loan báo cho thế giới biết rằng ông đang lèo lái quốc gia theo một đường lối ngoại giao độc lập đã tuyên bố rằng chỉ có Trung Quốc là có thể giúp chúng tôi. Ông Duterte đang ở thăm Trung Quốc trong chuyến công du đầu tiên của ông trên cương vị Tổng thống Philippines sau khi lên nhậm chức được hơn 3 tháng. Trả lời phỏng vấn của CCTV của Trung Quốc, ông nói tôi là người Trung Quốc. Trong chuyến công du chính thức này, Philippines và Trung Quốc đã đồng ý hợp tác khai thác dầu trên biển đang có tranh chấp. Chỉ cách đây hơn một tuần, chính quyền của ông Duterte đã tuyên bố ngừng các kế hoạch tập trận và tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông. Giáo sư Antonio Lavina của trường Đại học Ateneo de Manila của Philippines cho VOA Việt ngữ biết rằng sẽ có thay đổi lớn trong mối quan hệ giữa Philippines và Mỹ dưới quyền của Tổng thống Duterte.
I think there will be real change. It will be very tense.
Nhà nghiên cứu này nói rằng đây sẽ là một sự thay đổi thực sự rất căng thẳng. Mối quan hệ này sẽ không gần gũi như trước đây. Và có thể cuối cùng, mối quan hệ này chủ yếu chỉ tập trung vào lĩnh vực thương mại, chứ không còn là quan hệ quân sự. Các động thái của ông Duterte xích lại gần hơn với Trung Quốc và thoát khỏi liên minh với Mỹ đang làm người dân Philippines lo lắng. Một cuộc khảo sát gần đây do một viện nghiên cứu phi lợi nhuận ở Manila cho thấy hơn 50% người trưởng thành của Philippines không tin tưởng vào Trung Quốc và gần 20% thì không có ý kiến. Trước đó, thẩm phán cấp cao của Philippines kêu gọi chính phủ của ông hãy trở lại tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông. Ông nói chỉ có Mỹ mới có thể ngăn cản Trung Quốc khỏi xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Trong khi đó, Việt Nam vừa tuyên bố sẽ ủng hộ Mỹ can thiệp vào châu Á-Thái Bình Dương để giúp duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Mối quan hệ Việt-Mỹ đã có thay đổi, đặc biệt kể từ khi nổ ra các vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo. Giáo sư Lavina nói với VOA Việt ngữ.
I think we have a lot to learn from Vietnam on the South China Sea. So, yeah, I hope that the president.
Nhà nghiên cứu Philippines nói rằng, tôi nghĩ chúng tôi có thể học hỏi được rất nhiều từ Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. Tôi hy vọng Tổng thống Duterte sẽ lắng nghe những kinh nghiệm của Việt Nam trong việc xử lý và đàm phán với Trung Quốc. Người Trung Quốc rất bất lịch sự và hung hăng. Chúng tôi cần phải tôn trọng, cẩn trọng khi bắt tay với người Trung Quốc. Việt Nam đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong quan hệ với Trung Quốc. Trước tin Nga gần đây muốn quay lại phục hồi căn cứ quân sự ở cảng Cam Ranh, Việt Nam tuyên bố tiếp tục duy trì chính sách 3-0, tức là không liên minh quân sự, không căn cứ quân sự nước ngoài trên đất Việt Nam, không ủng hộ sự can dự của các nước khác. Giáo sư Canthea của Trường Đại học New South Wales của Úc nói, xin trích, với chính sách 3-0, Việt Nam tiếp tục giữ vững lập trường độc lập về khía cạnh đó. Việt Nam và Philippines có thể học hỏi lẫn nhau, ông nói thêm. Nhà nghiên cứu về tình hình Việt Nam nói rằng, nếu Philippines đã học hỏi được từ Hà Nội, thì đó sẽ là điều tốt, bởi vì các nhà lãnh đạo của Việt Nam không bao giờ tự đưa ra bình luận có thể gây sốc về những chính sách của họ. Họ rất thận trọng. Tôi nghĩ Philippines nên học hỏi từ Hà Nội về cách đối xử ở các cường quốc. Tổng thống Duterte hôm nay cũng công khai tuyên bố chia tay với Mỹ tại một diễn đàn kinh tế ở Bắc Kinh. Cuối tháng trước, ông Duterte đã làm thế giới ngạc nhiên với tuyên bố sẽ không hợp tác quân sự với Mỹ tại một cuộc gặp mặt với cộng đồng Philippines ở Hà Nội. Nhưng lúc đó, Washington cho rằng ông Duterte vẫn đang trong giai đoạn hình thành các chính sách ngoại giao sau vài tháng lên nắm quyền.
Theo Cổng Thông tin Quốc phòng Việt Nam, trong cuộc trao đổi với bà Kara Abercrombie, trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách vấn đề Nam và Đông Nam Á, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tuyên bố Việt Nam ủng hộ Hoa Kỳ cũng như các đối tác khác can dự vào khu vực nếu như sự can dự này đem lại hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho khu vực. Nhận định về tuyên bố được nhiều người cho là khá mạnh này, tiến sĩ Tạ Văn Tài, một nhà nghiên cứu về Việt Nam tại Đại học Harvard Hoa Kỳ cho biết.
Ông Vịnh tuyên bố là Hoa Kỳ các đối tác khác can thiệp vào khu vực mà thì Việt Nam cũng khẳng định là ngon lên, miễn là đem lại hòa bình, ổn định và thịnh vượng thì cũng là trong cái mục đích là bảo vệ hòa bình và ổn định ở Đông Nam Á. Thành ra nói như vậy có nghĩa là hoan nghênh chung các cái sự can thiệp của các nước cường quốc như Hoa Kỳ và các đối tác khác, tức là các nước Đông Nam Á và các cường quốc khác. Như vậy là làm cái hoan nghênh một cái chuyện là thế nào họ cũng làm à,
Nếu mà bàn về hòa bình và ổn định, họ sẽ làm. Không bao giờ Mỹ nó bỏ, không bao giờ Nhật Úc nó bỏ Biển Đông là một cái hải lộ quốc tế, không biết rất nhiều thương vụ đi qua đây. Thành ra ông Bình tuyên bố như vậy là ông Khôi nói như vậy để cho quần chúng ở trong nước hay là ngay cả Trung Quốc thấy rằng Việt Nam sẵn sàng ủng hộ cái lập trường đó, chứ không phải Việt Nam rát như cái sợ Trung Quốc đến nỗi không dám nói gì cả.
Cổng thông tin quốc phòng Việt Nam cho biết về phía Mỹ, bà Kara Abercrombie nói rằng Hoa Kỳ sẽ không thay đổi việc thực hiện chiến lược tái cân bằng và những cam kết của Hoa Kỳ đối với châu Á-Thái Bình Dương vẫn tiếp tục được triển khai. Trong cuộc đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định Việt Nam và Hoa Kỳ cũng nhất trí rằng các quốc gia phải giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, triệt để tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, để xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không. Về vụ kiện Biển Đông của Philippines và mối quan hệ Philippines-Việt Nam đang trở nên nồng ấm hơn, tiến sĩ Tài nhận định.
Việt Nam luôn luôn là đi theo Philippines, nghĩa là đầu đi đuôi lọt, không dám kiện cùng với Philippines khi nó yêu cầu là cùng nộp đơn với chúng tôi đi. Nhưng Việt Nam không kiện, mà Việt Nam chờ đầu đi đuôi lọt, có nghĩa là khi là thắng rồi thì lúc đấy mới mạnh hơn, có thể tin tưởng hơn. Nhưng mà trong vụ kiện đấy thì Việt Nam cũng tuyên bố những cái kêu mà để mà xin tòa án bảo vệ quyền lợi của Việt Nam. Nhưng mà cái chính sách Việt Nam là đầu đi đuôi lọt, cứ để cho nước khác làm thử trước rồi mình làm sau.
Tổng thống Philippines Duterte đang ở Bắc Kinh trong chuyến công du chính thức tới Trung Quốc sau chuyến thăm Việt Nam cuối tháng trước. Theo tiến sĩ Tài, Tổng thống Philippines sang Trung Quốc để thương lượng cộng tác các vấn đề về thương mại, nhưng không nói đến vấn đề về vụ kiện ở Biển Đông để Trung Quốc khỏi nổi giận. Ông nói,
nó cũng là trong cái hoàn cảnh là một nước nhỏ như Việt Nam, thì là tầm nước nhỏ như là nó nói những câu khôn ngoan để khỏi làm ông Trung Quốc nổi giận. Nhưng mà tôi nghĩ là ông luật sư đi chắc tê Tổng thống là tên này cũng khôn lắm. Nói như vậy nhưng mà cũng không dám bỏ cái chủ quyền của Philippines tại vùng thiên lục địa và đặc quyền kinh tế của Philippines đâu. Và ông chỉ nói một câu là bây giờ chúng tôi bắt đầu thương lượng để cho Trung Quốc cho dân trại Philippines vào đánh cá ở cái vùng Scarborough. Thực ra đây là cái vùng đánh cá quốc tế, nhiều nước đã đến đánh cá, mà tòa án luật biển trong vụ án vừa rồi đã tuyên bố là vùng đánh cá ngư trường quốc tế, nhiều nước đều có quyền đến đó. Còn chủ quyền đối với những cái mỏ đá đó thì tòa không có thẩm quyền về vấn đề chủ quyền. Tòa án nó tuyên bố như vậy thì bây giờ ông Philippines ông cũng khôn, ông bảo bây giờ chỉ bàn vấn đề đánh cá thôi, còn vấn đề chủ quyền chưa nói vội.
Đồng thời tiến sĩ Tài cho biết mối quan hệ Philippines-Việt Nam không khiến cho Việt Nam lâm vào thế bí, vì theo ông, Trung Quốc sợ Việt Nam thân nhiều nước quá, cho nên khi ông Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ về, thì Trung Quốc đón linh đình chẳng khác gì đón Hồ Chí Minh ngày xưa. Ông nói,
như vậy là anh Trung Quốc anh cũng ngán là bây giờ Việt Nam mà thoát khỏi cái sự thân mật với Trung Quốc là nó thất bại nặng nề về ngoại giao, sau cái sự thất bại nặng nề về pháp lý tại vụ kiện Philippines. Thành ra Việt Nam cứ dẫn tới, ông Trung Quốc cũng chẳng dám đánh đâu.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump không chịu hứa sẽ chấp nhận kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trong cuộc tranh luận cuối cùng với ứng cử viên bên đảng Dân chủ là bà Hillary Clinton, diễn ra tối hôm qua, thứ Tư 19 tháng 10. Trong cuộc tranh luận ở Las Vegas, bang Nevada, hai ứng cử viên cũng bất đồng về nhiều vấn đề khác như di dân và bổ nhiệm thẩm phán vào tòa án tối cao, cũng như về các hành động của Nga hồi gần đây. Thông tin viên Jim Malone của đài VOA ghi nhận những điểm nổi bật của cuộc tranh luận trong bài tường trình sau đây do Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Đây là cuộc tranh luận thứ nhì mà hai ứng cử viên Hillary Clinton và Donald Trump không bắt tay nhau trước khi vào cuộc. Có lẽ đáng chú ý nhất là khi ông Trump bị người điều phối chương trình Chris Wallace hỏi dồn về tuyên bố mà ông lặp đi lặp lại nhiều lần, cáo buộc tiến trình bầu cử của Mỹ là gian lận theo hướng bất lợi cho ông.
Ông chắc chắn sẽ chấp nhận kết quả cuộc bầu cử phải không?
Ông Trump trả lời.
Đến lúc đó tôi sẽ xem. Tôi không xét đoán bất cứ điều gì ngay bây giờ. Tới lúc đó hẳn xem. Nhưng trước hết là truyền thông không trung thực. Truyền thông đã tuyên truyền và đầu độc đầu óc của cử tri.
Bà Clinton cho rằng câu trả lời của ông Trump thật đáng sợ bởi vì nó đi ngược lại truyền thống chính trị của nước Mỹ.
He is denigrating, he's talking down our democracy, and I, for one, am appalled.
Ông Trump chê bai và hạ thấp giá trị của nền dân chủ của chúng ta. Riêng tôi cảm thấy hết sức bất bình là một nhân vật được một trong hai đảng chính của chúng ta đề cử lại có quan điểm đó.
Ông Trump và bà Clinton cũng đối đầu nhau về vấn đề liệu Nga có tìm cách tác động đến tiến trình bầu cử của Mỹ thông qua các cuộc tấn công mạng như các giới chức tình báo Mỹ nghi ngờ hay không.
Finally, will Donald Trump admit and condemn that the Russians are doing this? And make it clear.
Cuối cùng thì ông Trump có chấp nhận và lên án Nga vì đang làm những việc đó hay không? Và tuyên bố sẽ không nhận sự tiếp tay của ông Putin trong cuộc bầu cử này hay không? Liệu ông Trump có chống đối các hoạt động gián điệp của Nga đánh cắp thông tin tình báo của Mỹ là điều mà ông đã từng khuyến khích hay không?
Khi bị áp lực, ông Trump nói lẽ dĩ nhiên ông sẽ lên án Nga về các hành động gián điệp đó nếu điều đó có thật. Như ông phản bác rằng bà Clinton đã từng tuyên bố rằng Trung Quốc hoặc những nước khác đứng sau các cuộc tấn công mạng đó.
I don't know Putin. He said nice things about me. If we got along well, that would be good. If
Russia... Tôi không quen ông Putin. Ông ấy nói tốt về tôi. Nếu tôi và ông ấy hợp nhau, thì đó là một điều tốt. Nếu Nga và Hoa Kỳ đồng lòng với nhau và cùng chiến đấu chống ISIS, thì đó là một điều tốt. Ông Putin chẳng tôn trọng gì bà Clinton. Ông ấy cũng chẳng coi tổng thống của chúng ta ra gì.
Ông Trump cũng phản bác những lời cáo buộc của ít nhất 9 phụ nữ rằng ông đã có những hành vi sàm sỡ đối với họ.
Trước hết, những chuyện đó đều là dối trá. Tôi chẳng hề biết những người đó là ai. Tôi hiểu tại sao bỗng dưng họ lại đưa ra những lời tố cáo đó. Tôi tin là ban vận động của bà Clinton đã làm việc đó.
Bà Clinton bênh vực những phụ nữ đã lên tiếng tố cáo ông Trump.
Donald thinks belittling women makes him bigger. He goes after their dignity.
Ông Trump nghĩ rằng chà đạp lên nhân phẩm của các phụ nữ ấy sẽ nâng cao uy thế của ông. Ông xâm phạm nhân phẩm của họ, sự tự tin và giá trị cá nhân của họ. Tôi không tin là có bất cứ phụ nữ nào là không hiểu được cái cảm giác khi bị đặt vào tình huống đó.
Hai ứng viên cũng có những quan điểm khác nhau về các vấn đề khác như bổ nhiệm thẩm phán vào tối cao pháp viện, vấn đề phá thai và di dân, trong khi ông Trump lặp lại lời kêu gọi hãy xây một bức tường thành ở biên giới, trong khi bà Clinton tố cáo ông là tìm cách chia cắt các gia đình. Trong các cuộc thăm dò dư luận, bà Clinton đã mở rộng khoảng cách với đối thủ, hiện bà dẫn trước ông Trump 7 điểm. Hiện nay, cử tri tại 30 tiểu bang có thể bỏ phiếu sớm trước ngày bầu cử tổng thống. Tỷ phú Trump chỉ đích danh Việt Nam. Ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa một lần nữa lại nhắc tới Việt Nam trong cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng với đối thủ Đảng Dân chủ Hillary Clinton. Khi nói về báo cáo việc làm ở Mỹ mới công bố mà tỷ phú bất động sản coi là tệ hại, ông Donald Trump cho rằng Hoa Kỳ đang đánh mất dần các doanh nghiệp. Ông nói xin trích, tuần trước như mọi người biết, cuối tuần trước họ công bố một bản phúc trình về việc làm thiếu sức sống, một bản báo cáo việc làm tệ hại. Ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa nói thêm.
Our product is pouring in from China, pouring in from Vietnam, pouring in from all over the world.
Nói một cách tương đối, chúng ta không sản xuất nữa. Hàng hóa của chúng ta đổ vào từ Trung Quốc, đổ vào từ Việt Nam, đổ vào từ khắp nơi trên thế giới.
Reuters dẫn lời một phúc trình về việc làm công bố hôm 12 tháng 10 cho biết rằng các việc làm mới mở ra đã rơi xuống mức thấp nhất trong 8 tháng trong tháng 8 và rằng việc tuyển dụng ít thay đổi. Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump nhắc tới Việt Nam trong chiến dịch tranh cử mà nhiều nhà quan sát nói là đầy tranh cãi. Hồi tháng 2 trong một cuộc vận động tranh cử, ông Trump từng cáo buộc Việt Nam cũng như một số các nước châu Á khác đánh cắp việc làm tại Mỹ. 3 tháng sau đó, ứng cử viên này nói rằng ông tức giận với sự lãnh đạo bất tài và thiếu năng lực của Mỹ chứ không phải với Việt Nam, Trung Quốc hay Ấn Độ vì đã lấy đi rất nhiều thứ của chúng ta. Mới nhất hồi tháng 6, ứng cử viên Tổng thống trực ngôn của Mỹ một lần nữa nêu đích danh Việt Nam, gọi đây là một trong những nước trả lương thấp nhất trên thế giới. Trong cuộc tranh luận cuối cùng hôm 19 tháng 10, mà hai ứng cử viên thậm chí không bắt tay nhau, tỷ phú Donald Trump cũng nhắc tới Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP mà Việt Nam là một trong 12 nước ký kết. Ông Trump nói rằng bà Clinton từng hậu thuẫn TPP, coi đó là tiêu chuẩn vàng, và nhấn mạnh rằng ông phản đối thỏa thuận thương mại tự do của các nước thuộc vành đai Thái Bình Dương này. Ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ đáp lại.
When I saw the final agreement for TPP, I said I was against it. It didn't meet my tests. I've had the same tests.
Đầu tiên tôi muốn nói rằng, khi được xem bản thỏa thuận cuối cùng về TPP, tôi nói tôi chống lại nó, bởi vì nó không đáp ứng được cuộc trách nhiệm của tôi. Nó có tạo công ăn việc làm, nâng thu nhập và tăng cường an ninh quốc gia của chúng ta không? Giờ thì tôi chống lại nó, tôi sẽ chống lại nó và tôi sẽ chống lại khi làm Tổng thống.
Trong 2 cuộc tranh luận trước, ông Trump cũng từng nhắc tới TPP và hồi tháng 6 từng tuyên bố rằng nếu được bầu làm Tổng thống, ông sẽ rút Hoa Kỳ khỏi hiệp định này. Ứng viên này nói tại tiểu bang Pennsylvania rằng TPP sẽ buộc các nhân công Hoa Kỳ phải trực tiếp cạnh tranh với các nhân công từ Việt Nam, một trong các nước trả lương thấp nhất trên thế giới. Doanh nhân Trump nói thêm rằng không có cách nào để sửa lại TPP, chúng ta cần các thỏa thuận thương mại song phương. Trước những tuyên bố trái chiều về TPP trong cuộc đua vào Nhà Trắng, tháng trước các nguồn tin cho biết rằng Quốc hội Việt Nam hoãn thảo luận và thông qua hiệp định thương mại này cho tới sau cuộc bầu cử Tổng thống ở Hoa Kỳ. Trong khi ông Trump nhiều lần đích danh nêu Việt Nam trong những lời chỉ trích của mình, theo giới quan sát, một số người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam nuôi hy vọng ứng viên của Đảng Cộng Hòa sẽ giúp dẹp mộng bá quyền của Trung Quốc. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng từ Đại học George Mason ở Hoa Kỳ nhận định với VOA Việt ngữ rằng ông Trump nhận được sự ủng hộ của một số người Việt chính vì ông từng mạnh mẽ chống Bắc Kinh.
Sáng nay, ngày 20 tháng 10, Quốc hội Việt Nam khóa 14 khai mạc kỳ họp thứ hai tại Nhà Quốc hội ở Hà Nội. Trước đó một ngày, một báo cáo được xem là toàn diện nhất từ trước tới nay về thảm họa môi trường ở miền Trung đã được gửi đến cơ quan được xem là đại diện cho tiếng nói của người dân. Báo cáo mang tên Toàn cảnh thảm họa môi trường biển Việt Nam được một nhóm trí thức trẻ hoạt động vì môi trường Green Trees thực hiện. Dược sĩ Nguyễn Anh Tuấn, một quản trị viên của nhóm, cho VOA biết về nội dung báo cáo này.
Nội dung của nó là một cái báo cáo toàn cảnh về cái thảm họa biển miền Trung đã xảy ra. Và nó bao gồm có rất là nhiều khía cạnh, như là khía cạnh pháp lý, khía cạnh môi trường, khía cạnh quản lý nhà nước, quản trị thảm họa, khía cạnh vai trò của các tổ chức xã hội dân sự và nhìn nhận về hậu quả, cũng như là cái những cái gì mà nó còn tiếp diễn tiếp cái gây hại của cái thảm họa này từ nay về sau nữa.
Những người thực hiện báo cáo là thành viên của nhóm Green Trees, gồm các luật sư, nhà báo, dược sĩ, kỹ sư, v.v. Mục tiêu của Green Trees là để cung cấp thông tin về thảm họa được xem là lớn nhất Việt Nam từ trước tới nay với cái nhìn đa chiều và đầy đủ nhất có thể. Anh Tuấn chia sẻ.
Có thể nói là sẽ rất khó khăn cho ai, một ai đó nếu muốn quan tâm, nghiên cứu, tìm hiểu một cách toàn diện và có hệ thống về thảm họa này. Thế thì cái ý nghĩa và cái nguyện vọng đầu tiên của chúng em là làm lên một cái cuốn báo cáo mà ở đó nếu ai có cái nhu cầu muốn tìm kiếm thông tin một cách toàn diện và có hệ thống và để nghiên cứu về vụ việc thì có thể sử dụng cuốn báo cáo này. Bởi vì cái báo cáo này là một cái báo cáo đa chiều, nó bao gồm cả những cái thông cáo của chính phủ, bao gồm cả tổng hợp cả những cái bài viết được đăng trên báo chính thống và cả những cái bài viết của những cái cây viết độc lập. Đấy, hay là ví dụ như một cái phần quan trọng của báo cáo đó là phân tích về các cái hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự, rồi vai trò của các tổ chức xã hội dân sự khi mà thảm họa xảy ra.
Báo cáo gồm 8 chương bằng tiếng Việt, còn đi kèm với phiên bản tiếng Anh và tiếng Đài Loan. Ngoài việc cung cấp thông tin tổng thể về pháp lý, các bên liên quan đến thảm họa như công ty Formosa Hà Tĩnh, tập đoàn gang thép Đài Loan đã gây ra thảm họa, chính quyền và tổ chức xã hội dân sự. Báo cáo còn dành hẳn một chương để đưa ra các kiến nghị trong việc bảo vệ môi trường Việt Nam. Nhóm Greenpeace đề nghị nhà chức trách Việt Nam hãy sửa đổi luật pháp, tạo ra cơ chế để người dân có thể tham gia giám sát hoạt động của các công ty cũng như chính quyền, đảm bảo sự minh bạch và cho phép người dân lên tiếng, chấm dứt các hành động bạo lực, đánh đập và gây thương tích cho những người hoạt động vì môi trường. Ngoài ra còn có một số kiến nghị trong việc bồi thường và xử lý công ty Formosa. Hôm qua, 19 tháng 10, một số đại diện của nhóm đã đến văn phòng Quốc hội và gửi bản báo cáo cho cơ quan này với hy vọng cung cấp thêm thông tin cho các vị đại biểu Quốc hội tham gia kỳ họp thứ hai. Thông báo của Greenpeace nói mục đích là để giúp các đại biểu có những đánh giá, ý kiến cụ thể, xác đáng hơn trên nghị trường Quốc hội trong lĩnh vực môi trường nói chung và vấn đề thảm họa môi trường biển nói riêng. Đại diện Nguyễn Anh Tuấn cho biết thêm.
Qua tiếp xúc và làm việc với các đại biểu Quốc hội á, thì em có được biết là không phải đại biểu Quốc hội nào cũng có được thời gian hay là khả năng để quan tâm tìm hiểu nghiên cứu đầy đủ về một lĩnh vực riêng nào đó. Và đây cụ thể là một cái vụ việc, một cái thảm họa đã diễn ra ở miền Trung. Thế thì em cho rằng là cái vụ việc này, cái thảm họa này sẽ còn gây hại rất lâu dài và cái di chứng của nó còn là rất lâu dài. Và hiện nay trên thực tế là nó cũng đang rất là nhức nhối trong miền Trung mà chưa có thể tháo gỡ được. Do đó là cái việc vai trò của Quốc hội trong việc nghiên cứu về vụ việc cũng như là có thực hiện cái thẩm quyền, cái chức năng quyền lực của mình để mà thúc đẩy chính phủ và các cái cơ quan ban ngành có được những cái ứng xử phù hợp đối với thảm họa, đối với thủ phạm, đối với nạn nhân của cái thảm họa này.
Tiền thân của Greenpeace là nhóm Vì Một Hà Nội Xanh. Đây là một nhóm trẻ đã lãnh đạo phong trào bảo vệ cây xanh ở thủ đô Hà Nội và kiên trì theo đuổi cuộc chiến pháp lý trong việc đòi hỏi minh bạch trong vụ chặt phá cây xanh ở Hà Nội hồi năm ngoái. Với sự lớn mạnh hiện nay, nhóm đã mở rộng sứ mệnh ra với việc bảo vệ môi trường của Việt Nam nói chung. Trong chương trình nghị sự được thông báo của kỳ họp thứ hai, trong khoảng 10 ngày làm việc với các báo cáo về kinh tế xã hội, Quốc hội khóa 14 cũng sẽ dành thời gian để nghe báo cáo về việc khắc phục hậu quả do sự cố môi trường biển do Formosa gây ra. Kỳ họp thứ hai này sẽ kéo dài hơn một tháng và chấm dứt vào ngày 23 tháng 11.
Việt Nam là một trong những nơi tốt nhất cho người nước ngoài đến làm việc và sinh sống, theo đánh giá của tổ chức Internations kết nối ngoại kiều khắp thế giới. Bản báo cáo Expat Insider, một trong những cuộc khảo sát ngoại kiều lớn nhất thế giới, cung cấp một phân tích có chiều sâu về cuộc sống hàng ngày của ngoại kiều sinh sống ở hơn 60 đất nước khắp toàn cầu. Hơn 14.000 người đại diện 174 quốc tịch và 191 nước và vùng lãnh thổ đã tham gia cuộc khảo sát này trong 3 năm qua. Việt Nam vọt lên vị trí thứ 11 trong số 67 nước được khảo sát trong năm 2016, một kết quả mà Internations gọi là đáng kinh ngạc. Vị trí này cao hơn những điểm đến nổi tiếng khác trong khu vực như Singapore thứ 13, Thái Lan thứ 18, Hàn Quốc thứ 27 và Hồng Kông thứ 44. Việt Nam xếp thứ 12 trong hạng mục làm việc ở nước ngoài, là thứ hạng cao nhất trong 3 hạng mục mà Việt Nam được xếp hạng. Hai hạng mục còn lại là chất lượng cuộc sống, hạng 42, và mức độ dễ dàng để thích nghi, 29. Ngoại kiều ở Việt Nam nhìn chung rất hài lòng về công việc của họ. Gần 3/4 những người được khảo sát cho biết như vậy, trong khi tỷ lệ này trong năm 2015 là 61%. Alex Fortin, công dân Canada, từng sống ở Việt Nam trong khoảng thời gian 2 năm trước khi quay về nước vào năm 2016. Anh cho biết anh đã thành công trong việc tạo lập một công ty Internet ở Việt Nam khi đến đây chỉ với một ba lô và máy tính xách tay vào năm 2013. Anh giải thích vì sao anh chọn Việt Nam.
The cost of living is much cheaper, so...
Anh nói, chi phí sinh hoạt rẻ hơn rất nhiều, thế nên nếu tôi để dành ít tiền thì tôi có thể sống lâu hơn và cố gắng giúp cho công ty của tôi thành công. Nếu tôi ở lại Canada thì tiền của tôi sẽ không duy trì được lâu, và rồi tôi sẽ phải đi kiếm việc làm, và vì thế tôi sẽ có ít thời gian để phát triển công ty của tôi. Ý tưởng là có được một khoảng thời gian rời rộng. Báo cáo Expat Insider cũng cho thấy sự thân thiện là một trong những điều giúp nhiều người nước ngoài thích nghi với cuộc sống ở Việt Nam dễ dàng hơn. tỷ lệ ngoại kiều đánh giá tích cực về sự thân thiện của người dân địa phương tăng 10 điểm phần trăm, từ 74 lên 84% trong cuộc khảo sát năm nay. Ngoài ra, 2 trên 5 người, 41%, được hỏi cho biết thái độ thân thiện với người nước ngoài ở Việt Nam là rất tốt, so với 33% trong năm 2015. Cuộc khảo sát dường như cho thấy ngoại kiều nhìn chung dễ kết bạn với người dân địa phương hơn trong năm nay, với 63% những người được hỏi cho biết như vậy. Trong năm 2015, chỉ có 48% có cùng nhận định này. Anh Fortin nhận xét. Đa số người Việt Nam rất thân thiện. Đôi khi không phải ai cũng nói được tiếng Anh, và lúc đầu tôi thấy hơi khó giao tiếp vì rào cản ngôn ngữ. Mọi chuyện dễ dàng hơn khi tôi gặp được những người biết nói tiếng Anh. Thậm chí những người không nói được tiếng Anh cũng rất thân thiện và niềm nở. Đứng đầu bảng xếp hạng năm nay là Đài Loan, nước Đông Á duy nhất xếp trên Việt Nam. Malta và Ecuador đứng vị trí thứ 2 và 3. Kuwait, Hy Lạp và Nigeria đứng cuối bảng xếp hạng.
Các quan chức quân sự của Hoa Kỳ và Hàn Quốc cho biết họ đã phát hiện một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên ở gần thành phố miền Tây Bắc Kusong, nhưng vụ phóng này đã thất bại. Trong một tuyên bố, Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ NORAD cho biết có phần chắc là Bắc Triều Tiên đã phóng tên lửa tầm trung Musudan vào sáng ngày thứ Năm 20 tháng 10 giờ địa phương. Những người theo dõi bên phía Hoa Kỳ và Hàn Quốc cho hay tên lửa dường như đã phát nổ ngay sau khi được phóng đi và do đó không đặt ra mối đe dọa nào. Trong một tuyên bố hôm thứ Năm, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nói chúng tôi cực lực lên án Bắc Triều Tiên tiếp tục có hành vi khiêu khích bất hợp pháp. Chúng tôi đã sẵn sàng để đối phó với bất kỳ hành động khiêu khích nào khác. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm rằng Nhật Bản biết về vụ phóng tên lửa và tiên liệu rằng có thể có thêm các tên lửa phóng đi từ Bắc Triều Tiên khi nước này mở rộng chương trình phát triển của họ. Ông nói, thông qua các kênh ngoại giao qua Đại sứ quán ở Bắc Kinh, chính phủ Nhật Bản đã chính thức phản đối và lên án vụ phóng này. Vụ phóng hôm thứ Năm xảy ra vào lúc các quan chức Hoa Kỳ và Hàn Quốc họp tại Washington để tiến hành hội đàm thường niên về an ninh và quan hệ đồng minh, dự kiến sẽ bao gồm cả thảo luận về các biện pháp để chống lại mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Bình Nhưỡng. Theo các nguồn tin trong ngành quốc phòng và ngoại giao, Mỹ đang xem xét việc triển khai thường trực máy bay B-1B và B-52 có khả năng mang vũ khí hạt nhân, máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và tàu ngầm hạt nhân tại các căn cứ của Mỹ ở Hàn Quốc. Vụ thử tên lửa này cũng xảy ra vào lúc Hoa Kỳ và Trung Quốc đang cố gắng đạt được thỏa thuận về một nghị quyết mới của Liên Hợp Quốc để trừng phạt Bắc Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân hồi tháng 9. Trung tướng Gary Volesky, tướng Mỹ chỉ huy chiến dịch trên bộ của Liên quân ở Iraq, kêu gọi các lực lượng Iraq đang chiến đấu để chiếm Mosul không nên đi quá nhanh đến mức họ bắt đầu tạo ra cơ hội cho quân địch. Phát biểu với các phóng viên trong cuộc hội thoại truyền hình từ Baghdad hôm thứ Tư, tướng Volesky nói ông dự liệu là các phần tử Nhà nước Hồi giáo sẽ dồn hết sức mạnh để bảo vệ Mosul theo chiến tranh quy ước. Cho đến khi chúng mất thành phố này, ông tin rằng sau đó IS sẽ trở thành một dạng lực lượng nổi dậy, dùng các phương pháp chiến tranh không quy ước để tiến hành các cuộc tấn công quấy rối chống lại các lực lượng và dân thường Iraq. Hoa Kỳ hỗ trợ cho chiến dịch tiến chiếm Mosul bằng cách cung cấp tin tình báo, hỗ trợ hậu cần với hàng ngàn cuộc không kích, pháo kích và yểm trợ bằng máy bay trực thăng Apache. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi dường như đồng ý với tướng Volesky. Hôm thứ Năm, ông nói các lực lượng Iraq đang tiến nhanh hơn dự kiến trong cuộc tái chiếm Mosul. Cuộc chiến hiện vẫn diễn ra ở vùng ngoại ô của thành phố Mosul. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết máy bay chiến đấu của họ đã tấn công các mục tiêu là dân quân người Kurd ở miền bắc Syria, giết chết khoảng 200 thành viên của lực lượng dân quân. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời các quan chức quân đội hôm thứ Năm nói rằng các cuộc tấn công đã diễn ra đêm khuya thứ Tư nhằm vào 18 mục tiêu ở Marat Hosh, một vùng ở phía bắc của thành phố Aleppo. Các cuộc không kích diễn ra trước một lệnh ngừng bắn đơn phương của quân đội Syria hôm thứ Năm để cho phép dân thường và phiến quân rời khỏi phần phía đông của Aleppo đang bị bao vây. Việc tạm ngừng chiến dự kiến sẽ kéo dài đến ít nhất 7 giờ tối giờ địa phương, mặc dù quân đội Syria cho biết việc này sẽ kéo dài 3 ngày. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói các bên đã đạt được thỏa thuận hôm thứ Năm về việc cử một phái bộ cảnh sát vũ trang thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu tới miền đông ly khai của Ukraine để giúp thực thi Hiệp định Hòa bình Minsk. Thỏa thuận đã đạt được hôm thứ Tư tại cuộc hội đàm ở Berlin, trong đó có sự tham gia của các nhà lãnh đạo Nga, Pháp và Đức. Người ta vẫn còn phải bàn thêm về các chi tiết liên quan đến phái bộ của OSCE, cũng như các chi tiết về lộ trình thực hiện Hiệp định Minsk về ngừng bắn. Trách nhiệm chính của cảnh sát OSCE sẽ là đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử địa phương ở miền đông Ukraine, một điều kiện chính trong Hiệp định Minsk 2015. Một lệnh ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian đã có hiệu lực vào cuối ngày thứ Tư 19 tháng 10 ở Yemen bị chiến tranh tàn phá. Liên Hợp Quốc hy vọng việc ngừng chiến kéo dài 72 giờ sẽ cho phép các nhân viên nhân đạo phân phối viện trợ rất cần thiết và mở đường cho các cuộc hòa đàm. Thỏa thuận này đạt được sau nhiều ngày chiến sự leo thang ở miền bắc Yemen, nơi các lực lượng được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn đã tăng tốc cuộc tấn công vào thành lũy Sada do quân Houthi nắm giữ. Cuộc chiến ở Yemen đã bắt đầu vào năm 2014 khi các phiến quân Shiite, còn gọi là Houthi, đóng quân ở miền Bắc, đã chiếm thủ đô Sana'a và sau đó tràn qua nhiều vùng lãnh thổ của đất nước nghèo nàn ở bán đảo Ả Rập. Vào tháng 3 năm 2015, Ả Rập Xê Út và các đồng minh vùng vịnh đã phát động chiến dịch không kích đánh vào phiến quân. Liên Hợp Quốc ước tính rằng 4.000 thường dân đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến tranh leo thang, phần lớn trong số đó là vì các cuộc không kích do Ả Rập Xê Út đứng đầu. Cơ quan Vũ trụ châu Âu ESA không chắc chắn liệu tàu thăm dò thử nghiệm của họ đã hạ cánh thành công trên sao Hỏa hay không. Đây là một phần trong chương trình mang tính bước ngoặt có tên là ExoMars nhằm tìm kiếm dấu hiệu của sự sống ở trên hành tinh đỏ. Trong cuộc họp báo hôm thứ Năm 20 tháng 10 ở Trung tâm Điều hành Vũ trụ của ESA tại Darmstadt, Đức, Giám đốc chương trình Hành tinh và Mặt trời Andreas Accomazzo cho hay không rõ liệu tàu thăm dò Schiaparelli đã bị rơi hay đã hạ cánh thành công trên sao Hỏa. Cho đến nay, các nhà khoa học của ESA chưa thể bắt được tín hiệu từ tàu thăm dò kể từ khi nó đi vào bầu khí quyển của sao Hỏa, nhưng họ nói rằng mục tiêu quan trọng nhất của chương trình vẫn không thay đổi. Họ thu thập thông tin quan trọng về cách đổ bộ của một tàu thăm dò để chuẩn bị cho phần thứ hai của chương trình, đó là đổ bộ một xe địa hình xuống sao Hỏa vào năm 2020. Xe này sẽ tìm kiếm xem liệu sự sống có tồn tại ở bên dưới bề mặt. Tổng giám đốc Jan Werner của ESA cho biết tàu Trace Gas Orbiter, gọi tắt là TGO của cơ quan này, đã sẵn sàng nghiên cứu các dấu vết về khí như metan ở trên hành tinh. ESA đã thất bại trong nỗ lực gần đây nhất nhằm đổ bộ một xe địa hình xuống sao Hỏa cách đây hơn một thập kỷ. Hai xe địa hình của cơ quan vũ trụ Mỹ NASA hiện đang khám phá các đụn cát và các miệng hố của hành tinh này.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới. Thưa quý vị, tháng 10 là tháng đặc biệt dành cho phụ nữ, thế nhưng ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, một phụ nữ trẻ tiên phong trong những phong trào đòi công bằng, công lý cho người dân thấp cổ bé họng lại bị bắt trong tháng đặc biệt này. Để lại hai con thơ mỗi ngày ngồi ngóng mẹ, tìm hy vọng trong mỗi tiếng xe dừng lại nhà và rồi thất vọng thốt lên lại không phải mẹ nữa rồi. Nhân ngày quốc tế phụ nữ, Khánh An có cuộc trò chuyện nhỏ với bà Tuyết Lan, thân mẫu của người phụ nữ hiện đang được nhiều cư dân mạng gọi là anh thư nước Việt, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger mẹ nấm hay mẹ nấm gấu. Hiện bà Tuyết Lan đang chăm sóc cho hai con của Như Quỳnh là bé nấm 10 tuổi và bé gấu gần 4 tuổi.
Dù đã hơn một tuần kể từ khi Như Quỳnh bị bắt, nhưng khi kể lại sự việc cho VOA, bà Lan vẫn không kìm được xúc động. Dù người mẹ này đã nhiều phen đối diện với cảnh con gái mình bị bắt đem đi, bà kể.
Khi công an tới nhà tôi mà cầm thêm một sấp giấy tờ là tôi đã biết chuyện không lành rồi. Thì họ vào, họ đi thẳng vào nhà tôi, họ bảo là mời tôi vào đây làm việc và không có được liên quan dọn cơm để cho họ làm việc. Thì họ đọc lệnh bắt khoảng 1.88, khởi tố và tạm giam 4 tháng. Và đọc lệnh xét nhà, thì họ đọc xong thì hỏi vậy con tôi đâu? Tại lúc đó không có Quỳnh ở nhà. Thì họ trả lời thẳng với tôi là con tí nữa rồi Quỳnh sẽ về. Thì khoảng 20 phút sau thì tôi thấy người ta chở con tôi về, hai tay cầm lại. Thì tôi lúc đó là tôi bị bắt khống chế là ngồi im tại chỗ, không được đi, không được di chuyển, ngồi im tại chỗ tại bàn. Thì tôi thấy thiệt là đau lòng.
Đau lòng vì một lần nữa chứng kiến cảnh con gái bị còng tay, càng đau lòng hơn khi cảnh tượng ấy lại diễn ra ngay trước mắt đứa cháu ngoại chưa tròn 10 tuổi của bà, bé nấm, khi cháu vừa từ trường học trở về. Nên bà Lan đã hỏi thẳng nhà cầm quyền, tại sao lại còng tay con gái tôi khi nó chưa bị kết tội là có tội? Câu trả lời bà nhận được là để tránh trường hợp bị can chạy trốn hoặc đập đầu vào tường. Câu trả lời đó không đủ để làm vơi tổn thương trong lòng của một đứa trẻ đang tuổi lớn tuổi khôn như nấm.
Và từ đó là nó mỗi lần nó đi học về, nhất là buổi chiều là nó kêu lên giường, nó nằm, nó quay mặt vào trong, nó nằm im. Nó nói con mệt lắm, con muốn ngủ lắm, bà đừng có kêu con, đừng có đi nhà thờ nữa. Con không muốn gì nữa hết á. Chắc đây là một cái vết, là một cái tổn thương của tuổi thơ mà không có cái gì xóa được. Rất là sâu sắc mà tôi nghĩ nó sẽ ám ảnh suốt cuộc đời con bé luôn.
Từ nhỏ, nấm đã chứng kiến mẹ bị bắt hết lần này đến lần khác. Mỗi lần như thế, nấm và giờ có thêm người đồng hành tí hon vẫn còn bú sữa là em gấu, lại bắt đầu những đêm ngủ không tròn giấc vì nhớ và ngóng mẹ.
Lần mà mẹ nó bị bắt thì là tôi phải đi kiếm mẹ nó, hoặc là có khi mà người ta thả 12 giờ đêm, có khi 1 giờ sáng sớm thì là 10 rưỡi. Thì nó cứ đợi, nó cứ ngồi, nó cứ nằm, em nó nghe tiếng xe hay tiếng cổng mà lắc chắc là nó lại ngồi dậy, nó ngóc vô. Đó là không phải mẹ nữa rồi. Thì cái câu đó nó bây giờ thằng em nó, thằng gấu cũng vậy thôi. Nó cứ nghe tiếng xe Honda mà đi tới dừng ở cửa là nó ngồi bật lên liền đó. Mẹ về rồi bà. Xong nó lại không phải nữa rồi.
Bảo muốn nhắn gì với mẹ không? Nấm chỉ nói gọn một câu.
Con nhớ gì?
Rồi chạy đi giấu hàng nước mắt. Măng khổ, tre còn khổ hơn. Bà ngoại của nấm, tức bà Tuyết Lan, cũng bị nỗi ám ảnh, bị buộc xa con dằn vặt nhiều năm.
Từ ngày 2 tháng 9 năm 2009, không bao giờ tôi ngủ sau 12 giờ đêm. Cái ngày 2 tháng 9 cũng như vậy, cũng xảy ra như vậy, cũng 12 giờ đêm đập cửa xót nhà rồi dẫn con tôi đi như vậy. Và nó ám ảnh cho tôi tới bây giờ không bao giờ tôi ngủ sau 12 giờ đêm. Rồi 4 giờ sáng tôi đã dậy đi lễ rồi thì. Cho nên mà bây giờ coi như là tôi cảm thấy nó một cái gì đó, nó hôi hốt tối dài cô. Mà mỗi lần nhìn hai đứa cháu thì chắc chắn là không cầm được nước mắt. Rồi cháu tôi để sao? Trong khi chắc chắn là bà càng ngày bà yếu đi, bà càng già đi, bà không thể, rồi bà không cập nhật những cái thông tin hàng ngày, bà không thể giáo dục cháu hoàn chỉnh bằng mẹ cháu được. bà sẽ không thể thấy là mẹ cháu để mà dẫn cháu đi đây đi đó hay đi chơi. Bà thì chân đau rồi, bà cũng bệnh, bà cũng mỏi mệt, bà quá mỏi mệt với cuộc sống rồi.
Dù vẫn luôn được xem là một phụ nữ cứng rắn và quyết liệt, nhưng trước khi chọn công khai lên tiếng trước những xâm lấn của láng giềng phương Bắc, những hiểm họa về môi trường trong các công trình, dự án như Bauxite hay Formosa, hay những bất công trong xã hội qua các vụ cưỡng chế đất đai, các án oan sai, Như Quỳnh có lẽ đã rất nhiều lần cân nhắc, đắn đo và đau đớn khi bước trên con đường mà chẳng mấy ai, đặc biệt là những người mẹ có con thơ, lựa chọn để đi. Kim Tiến, một người bạn của mẹ Nấm, cũng là một bà mẹ trẻ, nói với VOA.
Tất nhiên là người mẹ nào cũng bao giờ cũng sợ xa, nỗi sợ xa con của mình là điều tất nhiên rồi. Nhưng mà mình nghĩ là cái nỗi sợ đó nó không vượt qua được cái nỗi sợ mà con chị sẽ phải sống trong một xã hội đầy những bất công, đầy những tệ nạn. Chính vì yêu thương con mình nên chị mới dấn thân. Mình nghĩ là cái nỗi buồn, nỗi sợ hãi lớn nhất của chị không phải là bị tù đầy, mà là phải xa những cái đứa con thân yêu của mình. Và mình nghĩ đó chính là cái nỗi sợ chung của những người mẹ đang đấu tranh, đang dấn thân với xã hội.
Thân mẫu của người mẹ can trường ấy, bà Tuyết Lan, khi được hỏi nếu quay ngược thời gian, bà có ngăn cản con gái bước vào con đường đầy nước mắt này hay không? Bà nói.
Nếu đã ban cho mỗi người một tính thì tôi có biết, tôi có kiềm chế cái phần thì nó sẽ đi con đường của nó. Và bản thân của tôi cũng vậy. Tôi cũng không chịu được cái bất công, tôi không chịu được cái ác. Và tôi sẵn sàng đi đến cùng, dù là tôi là người thiệt hại. Thì chắc chị cũng nhớ rằng là ngày trước năm 75, bao nhiêu người đã đi tìm cái sống trong mà nắm cái chết trong cái tay để chết để thấy đại dư nhân năm như vậy thì họ bỏ đi. Nếu như bây giờ tôi biết rằng là nếu mà cơ hội mà đến với dân tộc Việt Nam một lần nữa để cho họ được thoát thân, để thoát thân đi từ tìm cái sống trong cái chết thì tôi tin chắc rằng nhiều người họ vẫn phải chọn lựa. Giống như con gái tôi và tôi cũng vậy thôi. Chỉ phải mở ra một cái con đường nào đó để cho bắt buộc mình đã con đường mình đã lựa chọn rồi, mình không có đường, mình không có đường lùi nữa. Bởi vì đường lùi thì nó cũng đi cái chỗ diệt vong cơ ạ.
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tốt nghiệp ngành Anh ngữ tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh và làm việc cho một công ty du lịch nước ngoài. Cô trở thành một trong những blogger nổi tiếng của Việt Nam sau khi lên tiếng phản biện các vấn đề lớn trong xã hội qua các bài viết dưới bút danh Mẹ Nấm từ năm 2009. Cô cũng tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc và bị bắt giam nhiều lần. Như Quỳnh còn là người khởi xướng tham gia mạng lưới blogger Việt Nam và tổ chức các hoạt động ủng hộ dân chủ nhân quyền như Giả Ngoại Nhân Quyền, Không Bán Nước, No HD 981, Chúng Tôi Muốn Biết, We Are One, v.v. Và gần đây là lên tiếng chống lại tập đoàn Formosa. Nhà nước Việt Nam đã bắt giam cô vào ngày 10 tháng 10 theo Điều 88 về tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đã một năm kể từ khi Nga tăng cường sự can dự tại Syria bằng cách điều máy bay chiến đấu, phi đạn và nhân viên quân sự tới để hỗ trợ đồng minh lâu năm Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến khởi sự cách đây 5 năm rưỡi. Sau khi Assad đáp lại những cuộc biểu tình ôn hòa chống chính phủ bằng vũ lực tàn bạo. Ảnh hưởng của cuộc chiến tiếp diễn này tới giờ là sự tàn phá, hơn 400.000 người thiệt mạng và hàng triệu người bị thất tán, những dải đất lớn bị những kẻ khủng bố chiếm cứ, cổ vật bị đánh cắp và phá hủy. Trong những tuần gần đây, những vụ tấn công nhắm vào thành phố Aleppo bị vây hãm, nơi mà máy bay của Nga và Syria vẫn ném bom không ngớt, đã nêu bật tình cảnh và nỗi đau đớn khốn cùng của người dân Syria bị tấn công không thương tiếc bởi nhà lãnh đạo của họ và bởi một nước ngoài đơn lẻ cố sức duy trì ảnh hưởng trong khu vực bất kể bao nhiêu thống khổ và máu đổ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power nói, điều mà Assad và Nga đang làm ở Aleppo khiến người ta đau xé lòng. Những gì họ đang làm là gieo xuống sự diệt vong cho đất nước này, cho người dân đất nước này và cho nền văn minh đáng tự hào của Syria. Tuy nhiên, Nga không phải là quốc gia duy nhất đang nỗ lực bảo vệ Assad nắm quyền, cho phép ông ta tiếp tục chiến dịch ném bom thùng, bỏ đói và xả khí độc nhắm vào người dân Syria. Ở một mức độ lớn hơn, Iran, đồng minh chính của Assad trong khu vực, cũng đang nỗ lực bảo vệ ông ta. Phó Ngoại trưởng Antony Blinken gần đây phát biểu, Iran cùng với đại diện Hezbollah của họ rõ ràng là trở ngại nghiêm trọng nhất để kết thúc cuộc nội chiến. Sự hỗ trợ của họ dành cho chế độ Assad là đáng kể nhất. Phó Ngoại trưởng Blinken nói rằng một trong những hệ quả từ sự tham gia của Nga, Hezbollah và Iran trong cuộc xung đột ở Syria là khắp thế giới và trong khu vực họ sẽ bị xem là đồng lõa với Assad trong việc sát hại người Hồi giáo Sunni. Bởi vì Nga nỗ lực theo đuổi một chiến thắng quân sự trên thân xác tan nát của người dân Syria, theo lời Ngoại trưởng Kerry, Hoa Kỳ đã đình chỉ sự giao tiếp song phương với Nga về Syria. Nhưng Hoa Kỳ sẽ không bỏ rơi người Syria. Chúng tôi sẽ không từ bỏ việc theo đuổi hòa bình. Ông Kerry tuyên bố, chúng tôi sẽ không rời khỏi sân chơi đa phương. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng tìm một con đường hướng về phía trước để chấm dứt cuộc chiến này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Về việc Tổng thống Philippines tuyên bố ở Bắc Kinh là ly khai khỏi Mỹ, ông Nguyễn Ngọc Trường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển quan hệ quốc tế ở Hà Nội đưa ra bình luận rằng đây có thể là cách thức chiến thuật của ông Duterte trong chuyện tìm lối đi cân bằng giữa Trung Quốc và Mỹ. Việc này cũng có thể phản ánh những xung lực và những cọ sát rất quyết liệt ở trong nội bộ Philippines. Ông Trường cũng đưa ra nhận định rằng nếu Philippines và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ và việc đó đi theo đúng quỹ đạo, có tính tích cực, không nhằm vào bên thứ ba, thì điều đó sẽ đóng góp tích cực cho hòa bình ổn định ở Biển Đông. Ông cho rằng bất cứ sự điều chỉnh nào của chính quyền Philippines cũng như quan hệ sắp tới của Philippines với Trung Quốc cũng không thể đảo lộn cục diện đã được hình thành một cách cơ bản tại khu vực Đông Á, tại Biển Đông và Đông Nam Á. Các quan chức quân sự Hoa Kỳ và Hàn Quốc cho biết họ đã phát hiện một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên ở gần thành phố miền Tây Kusong ở Tây Bắc của Triều Tiên. Tuy nhiên vụ phóng này đã thất bại. Một tuyên bố của Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ NORAD cho biết có phần chắc là Bắc Triều Tiên đã phóng đi tên lửa tầm trung Musudan vào sáng 20 tháng 10 giờ địa phương, nhưng tên lửa này dường như đã phát nổ ngay sau khi phóng đi và không gây ra mối đe dọa nào. Trung tướng Gary Volesky, tướng Mỹ chỉ huy chiến dịch trên bộ của Liên quân ở Iraq, kêu gọi các lực lượng Iraq đang chiến đấu để chiếm Mosul không nên đi quá nhanh đến mức họ tạo ra cơ hội cho quân địch. Ông Volesky dự liệu là các phần tử nhà nước Hồi giáo sẽ dồn hết sức mạnh để vào bảo vệ Mosul và sau khi để mất thành phố này, IS sẽ trở thành một lực lượng nổi dậy. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết máy bay chiến đấu của họ đã tấn công các mục tiêu là dân quân người Kurd ở miền Bắc Syria, giết chết khoảng 200 thành viên của lực lượng dân quân này. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời các quan chức quân đội hôm thứ Năm nói rằng cuộc tấn công đã diễn ra đêm khuya thứ Tư nhằm vào 18 mục tiêu ở Marat Umhosh, một vùng ở phía bắc của thành phố Aleppo. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói các bên đã đạt được một thỏa thuận hôm thứ Năm về việc cử một phái bộ cảnh sát vũ trang thuộc lực lượng thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu tới miền đông của Ukraine để giúp thực thi Hiệp định Hòa bình Minsk. Trách nhiệm chính của cảnh sát OSCE sẽ là đảm bảo an ninh cho các cuộc bầu cử địa phương ở miền đông Ukraine.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.